người Phật tử sống thì phải cần có phúc đức. Cho nên ngay khi hồi xưa mà tôi gặp Hòa Thượng Tịch Chiếu mà ngài sanh tướng, mà tôi bảo là ngài bảo tôi có phước, tôi nói là con không cần phước, con chỉ cần sao là có tu được hay không. Thì ngài trợn con mắt lên ngó tôi và bảo là không phước lấy cái gì mà tu. Cái căn bản thì có phước cả, có phước thì tu được, có phước thì vượt qua thử thách, vượt được chứng ngại. Cho nên người ở thế gian này muốn bảo vệ cho mình, muốn cho mình an được phần nào thế gian này thì phải tu phúc cho nhiều, tu phúc đức cho nhiều vào. Mà tu phúc đức đó là gì đâu, đó là như tôi nói, cái người Phật tử, cái chính của sự phúc đức đó là phụng sự tâm bảo, cái phụ đó là bố thí, là làm mọi việc từ thiện. Và mặt tu huệ của mình đó, ở cái mặt đây này, cái này là mình có thể túc huệ song tu. Còn cái mặt tu huệ của mình bình thường là mình có thể nghe băng giảng, hay là nghiên cứu, hay là học hỏi xem, rồi chiếu theo cái đó mà tu tập, chứ không phải nghe như nghe nhạc, mà nghe là để tư duy và hành. Và chỉ cần một cái thôi, đa văn, nhưng mà hành thì phải chuyên, chuyên thì chuyên nhất là một rồi, chứ không phải là đa văn là đa hành. Đa hành thì không cái gì ra cái gì hết trơn à. Đa văn thì được, nhưng mà đa hành thì không thành. Hành thì phải chuyên. Cho nên cứ một yếu tố nào đó, một điều gì đó mà làm, mà chẳng hạn như là về thân là chính, ví dụ vậy, về tâm là phụ, thì là phát nguyện là lễ Phật hay là niệm Phật đó. Còn về tâm là chính thì phải quan sát mọi cái pháp ở trên thế gian này, mọi cái sự việc trong cái đời sống của mình nó xảy đến, mình phải tập nhìn nó dưới con mắt của Phật pháp, tức là mình phải tập nhìn để rút tiền nó ra những khía cạnh huyễn, vô thường, phiền não của nó, của mọi cái những cái pháp gì xảy ra thế gian, đối xử giữa ngã này và ngã kia. Nhưng mình thường quan sát, mình nhìn thấy nó vô nghĩa thì tưởng tượng, mà nó ích kỷ cũng thể tưởng tượng, mà nó phiền não thì vô bờ, vô biên, và nó không bao giờ được như ý mình hết. Nên mình sẽ thấy rõ như vậy. Thì ngoài những cái là lễ Phật, niệm Phật này nó đó, thì cái phần cái sự tu tâm của nó phải như thế, nó phải quan sát, nó phải quan sát như vậy. Nhưng mà tại vì người Việt Nam thì nói tới phúc và huệ nhiều, nhưng mà khi tu thì không có nắm vững. Cũng như tu sĩ Việt Nam khi vào tu, nhiều khi bảo tôi không biết tu cái gì. Xong rồi có nhiều người tu sĩ thì đâm ra cái người Việt Nam thì hơi hiểu biết một tí, thì tự nhiên cái vấn đề này cũng, mình cũng có phân biệt. Nhưng mà đây là cái tâm của người Việt Nam. Mình có phân biệt là người này, xứ đỏ, nhưng mà người Việt Nam thì cũng hay có một cái tâm vọng ngoại. Tức là chẳng hạn, ví dụ phải cho rằng là phải tu theo Nhật, hay phải tu theo Tích Lan, hay phải tu theo Tây Tạng thì mới là hay đó. Ở đây mình không có phân biệt. Quả tình nếu nó hay thật thì pháp đó là pháp Tây Tạng, hay pháp Tích Lan, hay pháp Nhật Bổn thì tôi cũng sẵn sàng theo. Chứ mình không có phân biệt, mình không cứ phân biệt quá. Có một số người thì lại ngược lại, tức là cực đoan, thì phải yêu nước, tức là phải là Phật Việt Nam cơ, phải là sư Việt Nam cơ, phải là cái Phật giáo đó là phải Phật giáo Việt Nam cơ. Ở đây mình đừng có bận tâm đến cái chuyện là Việt Nam hay ngoại quốc, mà mình chỉ bận tâm đến chuyện là cái gì là hay thì thông được. Không có nhiều người là không có nghĩ cái hay thông được, mà kết luận vội vã là Tây Tạng là hay, hay là Tàu là hay, hay là Nhật là hay, hay là Việt Nam mới là hay. Mà mình không có kết luận vội vã như vậy, mà mình chỉ có nói là cái gì hay thì mình học, cái gì dở thì mình loại. Mà mình không có nghĩ cái hay nó là của cái xứ nào hết, mà ngược lại do xứ đó có cái hay đó, mà mình không có kết luận được là cứ cái gì xứ đó là hay. Và ở đây mình chỉ có nhìn trên cái phương diện đó thôi, cái phương diện trạch pháp, chứ không nhìn theo trạch quốc gia, theo thời thế. Cho nên Tây Tạng họ có cái hay của họ, nhưng mà họ cũng có nhiều cái không hay của họ. Chứ không phải là nhất thiết 100% cái gì họ cũng hay đâu. Và chẳng hạn ví dụ như là có nhiều người hỏi tôi, và chẳng hạn bây giờ muốn đi qua bên Tây Tạng xuất gia tu, có nên thì nên lên chứ. Nhưng mà dĩ nhiên là nên, nhưng mà với một điều kiện, tức là mình phải làm sao mà mình thân cận được cái vị thầy của mình. Còn nếu mình thân cận với cái vị thầy của mình á, thì mình cũng chẳng đạt được cái ích gì hết. Đâu phải bao nhiêu đó cả nước, bao nhiêu đó lama ông nào cũng là đắc đạo đâu. Mình thấy đó như vậy. Cho nên có rất nhiều người cứ tưởng như vậy mà nói là tôi là đệ tử quy với Dalai Lama, thế là yên chí rồi. Yên chí là mai mốt lên Nhật Bản. Hay tôi là đệ tử của ngài Narada, của Sư Thích Lan. Nói ví dụ vậy mới là thế là tôi có khả năng thành A-la-hán này. Hay là khoe là tôi hồi xưa có quy y với lại Hòa Thượng Tăng Thống hay là Hòa Thượng Thanh Từ. Nói ví dụ như thế. Tôi bảo mấy cái đó nhầm gì? Đệ tử Dalai Lama hay đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ hay đệ tử của Narada hay gì chẳng ăn nhầm gì hết. Bởi vì đệ tử của Phật giờ vẫn giờ, mà đệ tử của Phật cả bay đấy này. Mà đệ tử Phật bốn hơn sao mà phải đi khoe là đệ tử của ông nào, phải không? Cho nên đâu có hù tôi được, đâu có phải khoe mình là đệ tử ông nào mà hù mà tôi khiếp sợ đâu. Tại vì đệ tử Phật tôi còn chưa ngán rồi. Nói thiệt phải nói, đệ tử Phật nó mà biết ông nào khoe tôi là tôi đệ tử Đà Lạt Ma, tôi cũng là tôi đệ tử Phật này, tôi đệ tử Phật này, ông có biết không? Ngon hơn á. Thầy tôi đó, đồng sư của tôi đó, đồng sư tôi biết không? Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà đồng sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà biết cũng vẫn biết à. Dưới trướng của Đức Phật kẻ ra một đức quần tỳ kheo, cái nhóm chuyên môn phá hoại tăng giả. Cho nên cái chuyện mà quy y nó chưa thành vấn đề, mà cái chuyện là làm sao mà mình được thân cận, được gần gũi cả thân lẫn tâm. Mà dĩ nhiên để có cái đó là dĩ nhiên nó phải đòi hỏi mình những cái nhân duyên rất lớn đối với bậc thiện tri thức. Nó đòi hỏi mình cái nhân duyên lớn, đòi hỏi mình cái tâm của mình nó tương ưng thì mình mới gần gũi được. Mà nếu mà đòi hỏi mình một cái phước đức như vậy thì nếu thiếu tu phước thì làm sao gần, nếu thiếu phát tâm thì làm sao gần, thì làm sao thân cận được. Cho nên người đó thì có thể nói là đệ tử tương đắc của một vị cao tăng đó, với điều kiện là người đó cũng phát tâm cầu thành Phật. Đã gọi là cao tăng thì dĩ nhiên người đó cầu thành Phật, thì cái người nhỏ cũng phải phát bồ đề tâm cầu thành Phật, và cũng có đầy đủ những cái phước đức vô lậu, đầy đủ những công đức như vậy thì mới có thể tương xứng để mà gần gũi được chứ. Cho nên không phát tâm mà chỉ phát thân thôi thì gần thân mà không gần tâm chẳng ích gì. Thì cũng giống như tôi nói, gần thân mà không gần tâm chẳng ích gì. Cho nên mấy anh chàng mà gác ở những anh chàng Ấn Độ mà gác ở những cái nơi Phật tích đó, mấy anh nó có phước báo gì đâu. Nếu mà nói rằng là như Đức Phật nói ở trong kinh, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài nói với Ananda, ngài bảo là có bốn nơi mà những vị tỳ kheo, những người cư sĩ, những người Ubat Tắc Ubat Di thiện tâm, nhiệt tâm sẽ đến và sẽ xúc động khi nói rằng là tại chính nơi này Như Lai đã ra đời, tại chính nơi này Như Lai đã thành đạo, tại chính nơi này Như Lai đã chuyển pháp luân, và tại chính nơi này Như Lai đã nhập Niết Bàn. Và này Ananda, sau khi ta diệt độ sẽ có nhiều vị tỳ khưu, nhiều vị thiện nam và tín nữ nhiệt tâm sẽ tìm đến những nơi nói trên. Đức Phật nói như vậy. Thế thì như vậy phải biết rằng là những cái người nào có một cái nhân duyên lành đến viếng những cái chỗ đó là có những nhân duyên lành kia lắm. Mà có những nhân duyên lành đến viếng, mà nếu mà nói là đến viếng được ủng hộ ở cái đó, để mấy anh Ấn Độ đó là viếng cả ngày. Nhưng bên Ấn Độ đó là chắc là phải xuất báo thế lắm. Nhưng mà bên Ấn Độ nó chẳng xuất báo tí nào. Tại cần thân mà không cần tâm. Tâm không có tương ứng gì hết. Cho nên thân một cái mảy may gì chuyển hóa. Mà mấy anh Ấn Độ đó tuy là Ấn Độ giáo nhưng mà thờ Phật để ăn oán. Cho nên mấy anh cũng khéo léo dựng một cái tượng Phật kế bên những cái Phật tích đó, rồi để tờ giấy 100 rằng cục gạch lên đó, làm cò mồi để cho thiên hạ tới lạy Phật rồi cúng. Ở nơi nào cũng vậy, tận trên đỉnh núi Linh Sơn, nơi cái pháp tòa mà Đức Phật thuyết, pháp hòa kinh cũng như Bát Nhã kinh, họ cũng làm như thế. Thì những anh Ấn Độ nó có cái nhân duyên là thờ Phật để ăn oán. Chứ không có thể đời sau mới, tại vì hữu duyên thờ Phật đời sau mới thể thành tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ có chuyên môn làm ăn, chuyên môn làm ăn xung quanh những cái Phật tích, rồi chuyên môn làm ăn trên những cái Phật tích và thánh tích đó thôi, mà không có tu huệ và tu phước tu đi. Thế mình thấy gì nó cũng vậy. Cho nên phải phát tâm. Đạo Phật cứ nhấn mạnh là phát tâm, không khi nào là phát thân. Cho nên khi phát tâm mà như vậy để thân cận vị thiện tri thức, mà không phát tâm thì làm sao thân cận. Muốn thân cận Đức Phật, muốn một vị cao tăng này kia mà mình được nghĩa là gần gũi một chút mình đã hãnh diện rồi. Mình được nắm tay một cái, bắt tay một cái mình đã hãnh diện rồi, ủng hộ Đức Phật. Mà muốn được gần gũi, muốn là những người mà thân bằng kiến thuộc của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trễ quá rồi. Thôi bây giờ Đức Phật Si Lặc kìa. Mà muốn làm như vậy mà không phát tâm thành Phật, không phát tâm tu học thì làm sao có mặt ở Long Hoa Hội được. Chứ không phát tâm thì làm sao mà giải thoát. Bởi vậy mà đừng có sợ cái chuyện mà nói rằng là tôi phát tâm mà tôi làm không được sao. Thì cứ phát tâm đi. Phát tâm sẽ có hai trường hợp xảy ra, là phát tâm làm được và phát tâm làm được. Phát tâm làm được thì thành công, phát tâm làm được thì huệ, giống như phát tâm rồi. Thì một lời hai lỗ, mà một lời hai huệ chứ không có lỗ mà rồi. Thì tại sao không phát tâm? Thì cứ phát để ít nhiều gì cái ý của mình, ý nghiệp của mình đã có một sát na thành Phật. Tức là sát na phát nguyện thành Phật. Vẫn là nhân. Chứ người Phật tử Việt Nam nó thàm là ở cái chỗ như vậy. Cho nên cần phải noi gương các bạn hữu của mình, các bạn hữu Tây Tạng hay Trung Hoa của mình. Tức là phát tâm như vậy đi. Người Phật tử thì phát tâm tu phúc và tu huệ. Người xuất gia thì phát tâm tu bi và tu huệ. Tu bi là luôn luôn cầu nguyện cho chúng sinh. Tu huệ là luôn luôn chỉ bày và dẫn dắt cho chúng sinh. Chỉ có hai cái đó thôi. Và nếu một tu sĩ mà thiếu hai cái đó thì tu sĩ đó thực là thảm thương. Mà nếu một người Phật tử cũng vậy. Người Phật tử thì chỉ có hai cái trách nhiệm. Người tu sĩ báo đền là cái ân tam bảo là luôn luôn chỉ bày và cầu nguyện cho mình bằng cách rằng là hộ trì. Đó là cái báo đền của người Phật tử. Và chính do cái sự hộ trì đó mà hai bên cũng có một cái tương quan lẫn nhau, cái tương quan là tri ân lẫn nhau. Và chính cái đó là cái nhân duyên với nhau trong nhiều đời sau. Cho nên cái người tu kia khi thành đạo thì tự nhiên những người này thành thân bằng quyến thuộc và mới có thể hóa độ được. Mà những người kia vì cái nhân duyên luôn luôn ủng hộ như vậy cho nên rất dễ được hóa độ trong tương lai. Không có nhân duyên với nhau. Nhưng mà vì là người Phật tử Việt Nam kém tu phúc cho nên tu sĩ của Việt Nam kém tu vi. Tại phải lo làm những cái khác. Trong khi tu sĩ của bên Trung Hoa không cần ngồi yên đó, có Phật tử lo. Nhưng mà tu sĩ Việt Nam thì phải tự. Mà chính vì tự cho nên không có thì giờ để mà cầu nguyện. Mà vì không có cầu nguyện thì cho Phật cho đàn Na Tiên Thí cả. Cho nên đàn Na Tiên Thí không cần. Nhưng mà nếu cái truyền thống nó tạo thành cái truyền thống là cái truyền thống phụng sự như là bên Nguyên Thủy hay là như bên Trung Hoa, là cái người Phật tử bên Nguyên Thủy họ được cái truyền thống thì phụng sự Tam Bảo. Cho nên chư tăng của bên Nguyên Thủy hay Khất Thực và người thành ra người Phật tử của bên Nguyên Thủy họ có một cái truyền thống là cúng dường phụng sự Tam Bảo. Với lúc đua nào họ cũng sáng nào cũng chuẩn bị thực phẩm để cúng dường chư tăng, cái đó nó thành thói quen. Và chư tăng khi nào cũng đi, vừa đi như vậy vừa cầu nguyện, mà khi thọ nhận như vậy hồi hướng, cho nên luôn luôn cầu nguyện cho đến chúng sinh, thì cái pin nó phát, cái phúc này nó sinh. Và cái phúc này nó sinh, nó sẽ đi đến cái kết quả của bi và huệ. Do cái phúc đức mà phụng sự Tam Bảo mới trên, nó sẽ đưa đến gần gũi với Tam Bảo và cho đến nhập thực với Tam Bảo là một. Cái Tam Bảo nó chỉ tượng trưng cho bi và huệ. Và cái phúc nó sẽ đưa mình đến bi và huệ, là con đường của người Phật tử. Cái con đường tu, còn cái con đường tu của những người xuất gia là dĩ nhiên như vậy thôi. Cho nên tôi nói là có thể qua bất cứ xứ nào Tây Tạng hay Trung Hoa tu tập, nhưng cái điều quan trọng vẫn là phải có được cái nhân duyên thân cận với một vị thiên tri thức nào đó. Có thân cận mới giác ngộ, cũng như 10 thập đại đệ tử của Đức Phật là những đệ tử thân cận đều giác ngộ. Nhưng cái đám đệ tử mà hay né tránh Đức Phật như lục quần tỳ kheo thì mê tác hại. Cho nên dĩ nhiên nó phải có cái đó, mà nếu muốn thân cận nó phải gieo những nhân duyên như vậy, phải phát tâm. Mình biết vị đó là vị cao tăng thì bị gọi là cao tăng là do phát tâm. Cao tăng mà thiếu phát tâm thì cao cái gì? Có cao thượng là tại vì phát cái tâm cao thượng. Do phát tâm cao thượng mà gọi là vị tăng cao thượng, là tâm là cao tăng khỏi tắc. Mà nếu không phát tâm cao thượng thì làm sao thành cao tăng? Mà muốn gần gũi cao tăng mà lại không phát tâm cao thượng thì gần gũi thế nào? Thì cũng có thể có những nhân duyên, một là nhân duyên hộ và hai là nhân duyên phát, nó sẽ tạo dựng những nhân duyên như vậy. Cho nên người Phật tử Việt Nam vô hình chung nó bị một cái khi đi chùa hay khi gì không có nhặt nhánh những cái viên ngọc mà chỉ nhặt sỏi và gạch, nhặt ngọc, tức là nhặt nhạnh những cái phúc đức như vậy, những cái trí tuệ như vậy, nhưng mà chỉ nhặt nhạnh là những cái gì, những cái lặt vặt xung quanh đời sống, là không có tranh nhau cái chuyện tu phúc, không có tranh nhau cái chuyện tu huệ, mà chỉ tranh nhau vào những cái lặt vặt, là làm những cái nhỏ nhặt gì đó, là tại sao ông giao tôi ra người này, nó ví dụ phải chỉ tranh những cái hết sức là không đi tới đâu mà chỉ toàn phiền não, không tạo một cái phước nào hết, không chứng một cái hoài bản hoài nào của Đức Phật hết. Rồi đến chùa không có chịu nhặt, không có chịu là mọi người chê bai cái chuyện này thì cái chuyện này ở trong chùa ai cũng coi nó là nhầm cớ không làm thì tôi làm, cái đó là một cái phúc đức. Cái gì thiên hạ chê hết thì tôi làm, cái gì thiên hạ muốn làm thì tôi nhường, đó là một cái hành động phúc đức. Và nếu người nào cũng chỉ siêng năng tu phúc như vậy thì tự nhiên như nãy tôi nói, người nào cũng tu phúc, người nào cũng tu huệ thì tự nhiên nó hòa hợp với nhau được. Một cái khi cũng như chẳng hạn trong ngày bác con trai mình để ý, mình có thể hòa hợp với nhau được, mình có thể nhường nhịn cho được, mình có thể tại vì đang tu. Thì cứ khi tu thì tự nhiên nhường, khi tu thì tự nhiên nhịn được. Còn khi mà không tu xả lánh, tức là rời giới ra, thì mới bắt đầu cái gì cũng xả lánh hết. Tại mình thấy rõ ràng là giới nó câu thật thân tâm, nó gìn giữ cho mình, đó gọi là giới thể. Thì đó là cái lý do tại sao mà Phật giáo Tây Tạng họ hoằng pháp thành công nhờ như thế. Nhờ cái rằng là đó, người nào đi chứng kiến họ tu ghê gớm, khác hẳn với lại ở bên xứ Việt Nam mình. Tôi xuất gia tính đến nay 26 năm, 1/4 thế kỷ, và tôi ở chùa Việt Nam chẳng hạn như vậy, chỉ có một ngôi chùa là tôi thấy sư phụ có cài đệ tử vào chuyện tu. Đó là chùa Tây Tạng đây, ở Bình Dương này. Còn Kỳ Dư thì tôi thấy là mạnh ai lấy tu. Chùa không có một cái, không có một cái xu hướng tu và một cái sự tu chung của toàn chùa, một cái công phu nào đó, không có. Cũng may ra có ngôi chùa tôi không đi, nhưng mà có thể, nhưng mà chùa của Hòa Thượng Thanh Từ tôi chưa ở bao giờ. Nhưng mà ở trên đó còn có một cái sự tu chung, tức là tham thiền, tu thiền với nhau, như ví dụ vậy. Còn Kỳ Du rằng là mạnh ai lấy tu thôi, anh nào có cái nhân duyên thì anh nó còn, anh nào có nhân duyên thì tự rơi tự dụng. Cho nên trong cái bạn đồng tu tôi đông lắm chứ, mà đến đi đến lại giờ còn có một hai, một đó là thích Quảng Trời ở bên Mỹ, hai là thích Bồn Điền ở bên Úc, còn là rụt như sung hết, bây giờ chảy tém hết, vợ con đùm đề hết. Có thảm 26 năm tu thôi mà không kể những cái năm sau này, không kể là 12, 13 năm ở ngoại quốc ấy, thì tôi cũng ở bên Việt Nam 12, 13 năm mới qua đây. Trong cái đời sống tu mà giờ bạn tu còn lại có bao nhiêu nữa? Có hai à? Còn rơi hết. Mà cái lý do rơi nó ngừng đẫm ngoài thì cũng chỉ vì như vậy thôi, không có một cái niềm tin nào hết đó. Mà ngay đến xuất gia còn thế, cũng ngồi là tại ra xuất gia mà không có một niềm tin nào cả. Ngay khi tôi mới cạo đầu đi tôi làm chú tiểu, tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì mấy sa di đàn anh của tôi có hỏi tôi là
tự nhiên ông ở nhà đang sung sướng phải đi tu chị ấy. Mà không phải hỏi một cách thử thách, mà hỏi một cách ngạc nhiên tột độ. Tôi nói lạ là bởi vì tôi nghĩ là chắc là trà kỳ này mình vô chùa là xung quanh với ông bạn đạo nó mình tha hồ mà nghe pháp. Tôi có một ông sa di đàn anh tôi mà ông dẫn tôi đi tụng kinh đám. Thì đi về trời hoàng hôn chạng vạng, đi ngang đi trong xóm, nhìn qua cái cửa cánh cửa thấy vợ chồng con cái đang ngồi ăn cơm xem tele. Ông bảo
người ta sống ngoài đời giờ này, người ta vợ con người ta hạnh phúc đoàn tụ, vậy mình cái đời sống thầy tu này nó cứ một mình một thân mới thảm. Tôi ngạc nhiên lắm. Thế mà về sau này tôi không có ngạc nhiên nữa. Và rồi thì tôi nghĩ rằng là chắc là đó tôi không có biết gì Phật pháp, tôi vô lên học hỏi được nhiều, nhưng mà trái lại khi là tôi vô mà tôi cứ ngồi tôi nói một mẩu chuyện Phật pháp nào đó, hay tôi cứ lý luận một cái triết lý Phật pháp nào đó, thì tôi là chú tiểu tôi chưa được đắc y, thì mấy ông sa di cũng đồng lứa tuổi với tôi thôi, mấy sa di cả, thì mấy người nghe xong mà ủa ở đâu cũng biết mấy này hay rồi đó. Mà cái đó cũng chỉ là một cái phúc là bởi vì không có được vị thầy, vị sư phụ chỉ bày đúng nghĩa, hay là